Hồi 11. Giả thân hình khuấy chơi Vương Tiễn, hóa nước lửa đốt phá Dinh Tần. Nói về Vương Tiễn đánh với Tôn Tẩn một hồi, quay ngựa bỏ chạy. Tôn Tẩn quất trâu rượt theo. Vương Tiễn quay đầu ngó thấy rất mừng, miệng đọc thần chú, rút bụ kiếm liện lên, nạt lớn rằng: "Thằng cục chân, không được làm dữ, coi bụ kiếm của ta kia kìa." Tôn Tẩn dừng trâu ngước mặt lên, xem thấy phần mây chói ách, hiện ra ngọn gươm sáng ngời, ngắm ngay, đầu bài xuống. Liền rút cây hạnh huỳnh kỳ miệng niệm thần chú, phất lên nạt rằng: "Bụ kiếm sao không trở lại, còn đỡ chừng nào?" Tức thì cây gươm bay trở lại đầu Vương Tiễn. Vương Tiễn ngó thấy bộ kiếm cách đầu chẳng xa, thì thất kinh hồn bất phụ thể, liệu bề tránh không khỏi, nhắm mắt chờ chết mà thôi. Tôn Tẩn thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Nếu mình giết Vương Tiễn thì được rồi, song sợ e ông Hải Triều thánh nhân quở trách thì lấy lời chi nói được." Nghĩ rồi bèn lấy hạnh huỳnh kỳ chỉ lên, cây gươm bay tuốt qua Dinh Tần. Dưới cây cờ lớn có một viên phó tướng tên là Tất Tịch, chết ngay trước mắt mà không hay. Bỗng thấy cây gươm thình lình bay đến thì đầu rơi xuống đất. Lúc ấy cây gươm nó có máu rồi nên nó bay trở lại Vương Tiễn. Tôn Tẩn mới nạt rằng: "Vương Tiễn, mị có phép chi nữa, hãy đem ra cho hết." Vương Tiễn thất kinh ngó thấy cây gươm chém không được Tôn Tẩn mà nó trở lại giết chết một tên phó tướng của mình, thì giận lắm, quơ mâu đâm tới. Tôn Tẩn quơ gậy rượt đánh, hai người đánh vùi đến 30 hiệp. Vương Tiễn mới nghĩ rằng: "Thương pháp mình vốn không lập công được, duy nhờ có cây bụ kiếm mà thôi. Khi nãy là tại ta kêu chỉ cho nó nên nó biết trước mà giữ gìn, nên không có giết được. Thôi bây giờ ta lén luyện bụ kiếm, chắc nó trở tay không kịp." Ấy là gió vàng chưa động ve đã biết, gươm lên thình lình chết chẳng hay. Nghĩ rồi một tay quơ mau đánh đỡ, còn tay kia thì rút bộ kiếm liệng lên. Bên kia Tôn Tẩn cười và nói rằng: "Tần tặc, khi nãy ta tha giết cho mi, sao mi lại muốn lén hại ta như vậy?" Nói rồi bèn xuất hồn để ra khỏi xác. Lúc ấy Vương Tiễn đang đánh, ngó thấy Tôn Tẩn chẳng đề phòng thì trong lòng mừng lắm, nạt lên một tiếng rồi quơ mau đâm tới. Tôn Tẩn vừa cử gậy lên đỡ thì cây gươm đã chém đầu rơi xuống đất. Vương Tiễn rất mừng, quay ngựa lại lấy thủ cấp của Tôn Tẩn, ngó thấy cái thay không đầu hãy còn ngồi trên lưng trâu, tay thì cầm gậy. Vương Tiễn khen rằng: "Thằng cục chân có nửa phần tiên thể nên cái thay không đầu mà chẳng hề rớt xuống đất." Vương Tiễn lại bước gần mà coi, ngó thấy trên cổ Tôn Tẩn sôi lên bọt, thì nghĩ rằng thằng cục này ngày thường ăn những đồ chay nên nó chết không có máu. Giây phút bọt ấy cứ lớn bằng cái đầu. Vương Tiễn thất kinh mới nói: "Thằng cục này quái lạ." Bèn lấy cán mau hất cái bọt ấy ra, tức thì trên cổ lại mọc ra một cái đầu, cười mà nói rằng: "Vương Tiễn, chớ nên vô lễ, sao mi đâm cán mau nhằm con mắt của ta như vậy?" Vương Tiễn hồn phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu, quay ngựa lại thối lui, rung lập cập và nói rằng: "Khi nãy rõ ràng thấy bổ kiếm ta chém đầu ngươi đứt rồi mà, sao lại mọc ra cái đầu khác?" Tôn Tẩn cười rồi nói: "Vương Tiễn, mi chém đầu ta chẳng được đâu, làm cho mệt mỏi tinh thần." Tôn Tẩn nói: "Chẳng giấu chi ngươi, trong mình ta 84.000 cái lỗ chân lông, thì có 84.000 cái đầu. Dẫu cho mi có chém đến sang năm thì ta cũng chẳng sợ. Nếu ngươi có tài nghệ chi nữa thì chém cho ta rớt xuống thanh ngưu thì mới gọi là người giỏi." Phương Tiễn nghe nói giận lắm, nạt rằng: "Thằng cục, mi dùng tà thuật mà gạt ta, ta cũng liều sống chết với ngươi mà thôi." Nói dứt lời quơ mau đâm tới. Tôn Tẩn cử gậy lên đỡ. Tôn Tẩn cười lớn nói rằng: "Tần tặc, mi có tài nghệ chi nữa, đem ra cho hết. Nếu ta không bị cái tình Hải Triều thánh nhân thì chẳng một mi mà thôi, dẫu 100.000 thằng như Vương Tiễn đi nữa thì cũng phải chết dưới tay ta." Nói rồi lại nghĩ thầm rằng: "Chi bằng nhân kế mà ra mưu trước, làm cho nó vui mừng, sao mới rõ tài ta lợi hại." Nghĩ rồi quơ gậy nhắm ngay đầu Vương Tiễn đánh xuống. Vương Tiễn cử mau gạt khỏi, sóc ngựa lướt tới, với tay bắt sóng Tôn Tận để qua lưng ngựa của mình. Tôn Yên xem thấy, lật đập dục ngựa sóc ra. Tôn Tận bèn dùng phép định thân, làm cho chúng tướng không đi được. Lúc ấy Tôn Yên thấy ngựa không nhúc nhích được thì giận lắm, nói rằng: "Lạ cho cái con ngựa này, vì sao lại xâm dính như vậy?" Vừa muốn quơ kích mà đánh con ngựa, thình lình tay dở cũng không lên. Tôn Yên quảng kinh kêu lớn: "Chúng vị tướng quân, chú tôi bị giặc bắt rồi, sao không ra mà tiếp cứu?" Chúng tướng đều nói: "Tiểu tướng quân hãy ra mau mà cứu, chớ anh em tôi tay chân dở lên chẳng đặng, và con ngựa cũng xanh chứng nó không chịu đi." Lý Đồng nói: "Cha chả, vì sao mà hai chân tôi cũng cứng như là mọc rễ, bước đi chẳng được." Nói về Vương Tiễn, bắt sống được Tôn Tận, dục ngựa chạy về dinh, bỏ Tôn Tận ở dưới đất, hỏi quần trói lại, rồi báo cho nguyên soái hay. Chương Hàn bèn tâu cùng Thủy Hoàng rằng: "Điện Tây Hầu đã bắt được Tôn Tận, còn ở ngoài cửa chờ lệnh." Thủy Hoàng nói: "Lúc đầu bắt Tôn Yên thì sanh ra cái quả lớn như vậy, nay lại bắt Tôn Tận nữa, chưa biết giả thiệt như thế nào." Bèn truyền chỉ cho vào. Vương Tiễn vào đến bộ trướng, lại ra mắt, mặt vui vẻ hớn hở tâu rằng: "Nhờ phước lớn của bệ hạ nên tôi ra trận bắt sống được Tôn Tận đem về đây." Thủy Hoàng nói: "Tôn Tận thiệt hay là Tôn Tận giả?" Vương Tiễn tâu rằng: "Tôi đánh với nó hơn 200 hiệp, bắt sống nó trên lưng trâu, lý nào là giả?" Thủy Hoàng rất mừng, truyền đem rượu và thưởng công Điện Tây Hầu. Vương Tiễn vui mừng hớn hở, uống ba chung rượu lại tạ, rồi truyền dẫn Tôn Tận vào. Thủy Hoàng xem thấy người tướng mạo tươi tốt, mặt tợ trăng tròn, môi như thoa mở, đầu đội mão tam sa, mình mặc áo bát quái, lưng mang huỳnh tư đái, chân đi giày da cá, tay cầm cây gậy trầm hương, lưng thắt cờ hạnh quỳnh. Thủy Hoàng xem rồi có ý khen thầm. Tôn Tận cúi mình tâu rằng: "Bệ hạ ở trên, bần đạo xin ra mắt." Thủy Hoàng đáp lễ: "Nam quận vương miễn lễ, lúc trước trẫm tuy có gặp một hai phen, song chưa đặng sớm tối gần nhau. Nay quận vương bị bắt, trẫm há nỡ giết hay sao? Nếu chịu quy hàng nước trẫm, chừng dẹp an thiên hạ rồi, trẫm sẽ gia phong quyền tước. Chẳng biết ý nam quận vương như thế nào?" Tôn Tận nghe nói xa nước mắt tâu rằng: "Tôi mang ơn bệ hạ tha tôi mà nạp dung, thì cảm ơn chẳng xiết. Bệ hạ rộng ơn, vì cha anh tôi cả nhà chết rất thảm thương, thân thể chẳng toàn, xin mở ơn trời đất mà đem thủ cấp của cha anh tôi, đặng tôi thấy một chút cho trọn niềm hiếu đạo." Thủy Hoàng gật đầu nói: "Nếu nam quận vương có lòng đầu trẫm, thì trẫm nào có tiếc chi mấy cái xương mục." Bèn truyền đem mấy cái thủ cấp của họ Tôn đem vào. Kim Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chẳng nên tin người ấy, vốn y đạo phép vô cùng, sợ e người lấy mất đi chăng?" Thủy Hoàng cười rằng: "Quân sư chớ lo, nay nó ở giữa muôn quân, có lẽ nào bay cho khỏi." Bèn truyền chỉ đem vào cho mau. Thừa Tuyên Quang liền đem bốn cái thủ cấp đến trước mặt Tôn Tận. Tôn Tận xem thấy thì ruột gan đứt đoạn mà khóc sống lên. Nói về Tôn Tận thiệt đang ở bên dinh, biết rõ sự tình, miệng niệm chân ngôn thỉnh bốn vị công tào. Công tào hỏi rằng: "Chẳng hay chân nhân đòi chúng tôi đến có việc chi sai khiến chăng?" Tôn Tận nói: "Xin cậy Tôn Thần qua dinh tần lấy bốn cái thủ cấp về đây cho ta." Công tào vâng lệnh, bay tuốt lên mây, xem thấy Tôn Tận giả đang ở trong dinh tần khóc lóc, liền bay xuống lấy bốn cái thủ cấp đem về giao cho Tôn Tận. Tôn Tận bèn rút gươm chỉ lên miệng đọc thần chú giải phép định thâu. Lúc ấy Tôn Yên, Lý Tòng cùng 12 vị học trò tay chân chuyển động được như thường. Vừa muốn dục ngựa phá dinh tần, sảy nghe trong dinh mình truyền lệnh đòi về. Tôn Yên lấy làm lạ nói rằng: "Khi nãy chú mình bị giặc Tần bắt rồi mà, sao lại gọi ở trong dinh mà truyền lệnh?" Bèn cùng chúng tướng vào trướng ra mắt xong rồi, kinh nghĩ chẳng xiết. Tôn Tận mới nói: "Chúng ngươi về dinh chờ lệnh, còn Tôn Yên thì đem thủ cấp này vào thành. Tôn Yên quay lại ngó thấy quả thiệt là đầu ông, cha chú và em của mình, thì nửa buồn nửa vui, mới hay chú mình có trước diệu kế màu, dầu cho quỷ thần cũng không biết đặng, bèn lật đật đem vào phủ, rồi trở ra chờ lệnh. Nói về Thủy Hoàng, ngó thấy bốn cái đầu vùng bay bổng lên trên không, liền hỏi quân hiệu ý rượt theo, thì không thấy hình dạng đâu nữa. Thủy Hoàng mới hỏi Tôn Tẩn rằng, thiệt nhà ngươi chịu đầu trẫm hay không? Tôn Tẩn cười rồi nói, bây giờ không thấy thủ cấp của anh cha tôi, thì biểu tôi làm sao mà đầu cho được. Vương Tiễn đứng một bên giận lắm, rút gươm xong tới sau lưng Tôn Tẩn chém một đao, đứt ra làm hai đoạn. Thủy Hoàng than thở rằng, tiếc thay vị Đại La Thần Tiên cũng phải chịu đau khổ như vậy. Vương Tiễn ngó thấy không ra máu, bọt lại sôi lên, thất kinh mới nói, không xong rồi, nó muốn làm như khi nãy nữa rồi. Hai tay cầm gươm, đứng giữa cái thây, chờ cho nó ráp lại thì để chém. Thủy Hoàng thấy vậy hỏi rằng, Tôn Tẩn đã chết rồi, sao Tiên Hành Quan còn cầm gươm, đứng giữ làm chi vậy? Vương Tiễn nói, tuy chém nó rồi, xong cũng chưa hết lo, vì e nó sẽ ráp lại như thường. Thủy Hoàng cười nói, một cái thây đã xả ra làm hai, có lẽ nào mà hiệp lại đặng. Vương Tiễn nói, thằng cục đó nó quái lạ, khi nãy bị bổ kiếm tôi chém nó, đầu nó rơi xuống đất, tức thì nơi cổ nó mọc lên cái bọt trắng, tôi lấy cán mau gạt hất liền, thì nó lại ra một cái đầu, làm cho tôi kinh sợ chẳng xiết, nên bây giờ tôi phải phòng bị. Thủy Hoàng nghe nói sự lạ như vậy, lấy làm hồ nghi, ngó chừng lơm lơm, chúng tướng cũng đứng vây chung quanh cái thay mà coi, dày lầu chẳng thấy cửa quậy chi hết. Vương Tiễn rất mừng rồi nói, phước bệ hạ lớn bằng trời, cho nên phen này Tôn Tẩn quả thiệt nó chết rồi. Liền truyền quân đem thay ra ngoài mà bỏ, và tướng vâng lệnh áp lại, vừa ra tay muốn kéo thay, tức thì cái thay lại cục cửa, vùng đứng dậy ráp lại mà đi, làm cho vua tôi nhà Tần quán kinh, mạnh ai nấy chạy trốn hết, bỏ một mình Vương Tiễn với cái thay chết ở lại mà thôi. Vương Tiễn lấy gươm chém lại làm hai, mỗi bên thì một tay một chân, một con mắt, tay cầm gậy cầm trầm hương lại rước theo. Vương Tiễn thường mạng lại cho ta. Vương Tiễn lật đật vừa muốn chạy ra ngoài thì bị thầy chết rượt theo nắm áo kéo lại. Vương Tiễn quảng kinh xô ngã xuống đất, thì nửa tay khác lại rượt tới níu lại. Vương Tiễn trong lòng bối rối than rằng, người đồn rằng thằng cục này lợi hại, quả nhiên chết mà vẫn còn làm dữ như vậy. Có khi ngày nay không tốt, phạm nhầm ngày thiên địa trùng ta, cho nên thằng cục này nó mới hiện hồn như thế. Nói rồi quay lại ngó thấy Kim Tử Lăng ở trong đó, ló đầu lên mà dòm, liền kêu lớn rằng, quân sư, tôi bị hồn ma níu kéo, sao người để vậy mà coi? Người ngày thường hay bắt thần sai quỷ, sao nay chẳng thỉnh thần đuổi cái quan hồn này đi? Tử Lăng nói, có người nhắc, chớ không thì ta đã quên phức đi rồi. Thôi, điện hầu chớ lo, để tôi bắt cái thay thằng cục mà đầy nó qua núi Minh Sơn cho rồi. Nói dứt lời chân đạp la đẩu, miệng đọc thần chú, còn đang làm phép, bên kia Tôn Tẩn ở trong dinh đã biết rồi nên niệm chú, đòi thành hoàng thổ địa đến trướng nói rằng, nay có Kim Tử Lăng đòi chúng ngươi đến, vậy chúng ngươi hãy tới dinh nó mà làm như vậy, bằng trái lệnh thì cứ theo luật mà trị tội. Hai thần lãnh lệnh tuốt qua dinh tần, ra mắt Kim Tử Lăng rồi nói rằng, chẳng hay Tôn sư đòi tôi có việc gì chăng? Tử Lăng mới nói, nếu việc khác thì chẳng phiền nhọc đến Tôn thần. Vì điện Tây Hầu Vương Tiễn chém Tôn Tẩn chết, mà cái quan hồn thiên tiên chẳng tan, quấy rối trong dinh, làm cho tướng sĩ kinh sợ, xin phiền Tôn thần hãy xua đuổi quỷ hồn cho khỏi tai họa. Hai thần mới đáp rằng, tiểu thần đâu dám bắt cái hồn ấy, nguyên va liễu nhất chân nhân, tu hành tên Tiên Thiên, trên hay 30 tầng trời, dưới khoảng 18 địa phủ, dẫu người có chết đi nữa thì cũng cai trị lấy bọn tôi. Chúng tôi đâu dám bắt cái quan hồn chẳng tan, vậy để tôi năn nỉ với người, coi người có chịu hay chăng. Nói rồi hai thần bước ra đại trướng, giây phút trở vào, Tử Lăng mới hỏi, chẳng hay quan hồn Tôn Tẩn nghĩ thế nào? Thành Hoàng Thổ Địa đáp rằng: Chúng tôi đã nhiều phen cầu xin, song Liễu Nhất Chân Nhân chẳng khứng y lời. Người nói họ Tôn lớn nhỏ bốn mạng đều chết nơi tay của Vương Tiễn, thì cái thù này chẳng đội trời chung, quyết chẳng chịu thôi. Như muốn cho quan hồn được giải tan thì phải bắt cái thằng Vương Tiễn mổ lấy tim mà tế tiên linh, người ấy mới an lòng. Nếu chẳng vậy thì người làm cho binh tướng Dinh Tầm chẳng đặng an xong. Nói rồi hai thần từ biệt trở về. Tử Lăng mới thuật lại. Vương Tiễn nghe nói giận mà nạt rằng: Rất chướng cho cái quan hồn này buông lời bá lát, ta là người sống hả đi sợ con quỷ chết hay sao? Nói rồi bước tới nắm nửa cái thai chết, rút bộ kiếm ra chặt nhào xuống đất, thì nửa cái thai kia lại quơ gậy đánh tới. Vương Tiễn tránh khỏi, chặt luôn một gươm thay ngã xuống đất, bầm cho tan nát. Cơn giận vẫn còn, lấy tay chỉ rồi nói rằng: Phen này sao mi không giỏi đòi nhân mạng với ta nữa đi. Bèn thỉnh Thủy Hoàng lên trướng. Thủy Hoàng xem thấy một đống thịt thì than rằng: Một vị đại la thiên tiên thịt nát như bùn, chết rất thảm thương. Vương Tiễn dạy quân lấy vỏ tre hốt những xương thịt đem ra ngoài mà bỏ. Và tướng vân lệnh, người người áp lại cúi lưng. Vừa muốn động thủ, vùng nghe trong đống thịt kêu lớn nói rằng: Sao mà chặt đứt tay ta, chặt đứt lưng ta, làm cho ta đứng không được. Gia tướng lại quán kinh, quăng vỏ đâm sầm nhau chạy hết. Vua tôi Thủy Hoàng lại thất kinh, ngó trân trân, miệng thì không nói được. Vương Tiễn giận lắm, hỏi quân lấy củi chất lại đốt. Gia nhân vâng lệnh, giây phút đốt lên rần rần. Sảy nghe trong lửa chửi mắng ôm sòm. Vương Tiễn lại càng giận nói rằng: Cái thằng cục này rất là lợi hại, đốt như vậy mà vẫn còn mắng chửi chẳng thôi. Dạy quân chế dầu đốt cho xương sọ, cho nó tiêu nát ra trò, coi thằng cục có dám là ma quỷ nữa chăng. Bên kia Tôn Tẳng biết rằng Vương Tiễn đang dùm lửa đốt thay, bèn lấy hạnh huỳnh kỳ nhắm tay bắt chỉ lên kêu rằng: Phong bá, sao không đến cho mau, còn đợi chừng nào? Sảy đầu thấy giông gió ầm ầm, bụi mây mù mịt, lửa gặp gió lửa thì càng thêm mạnh, gió có lửa thì gió lại càng hung, làm cho Dinh Tầm lửa cháy tưng bừng. Thủy Hoàng thất kinh hối quân cứu lửa, bà quân lớn nhỏ rần rộ, kẻ gào người thùng, nhắm vào lửa tưới vào, nước nhiều thì lửa tắt. Thủy Hoàng trong lòng đã bớt sợ, xem lại đóng thay Tôn Tẳng chẳng còn một mảy may. Giây phút trong dinh mây đen mù mịt, nước lên cuồn cuộn. Thủy Hoàng mới hỏi rằng: Trong dinh nước ở đâu mà chảy vậy? Vương Tiễn nói: Nước lửa khi nãy đó. Thủy Hoàng dạy quân lấy đất đắp ngăn mấy chỗ thấp, đắp chừng nào thì nước lại tràn lên chừng nấy, trong dinh nước cứ chảy ào ào, dường như khai suối mênh mông lầy nhầy. Vua tôi quản kinh lật đật lên ngựa, thì nước đã lên tới rúng. Quân bình chạy lên mấy gò cao mà tránh nước, bị một trận nước lụt chết hơn muôn người. Bên kia Tôn Tẳng truyền lệnh cho Tôn Yên, Lý Tòng tới dinh kêu đánh, thì phải làm như vậy như vậy, không được trái lệnh. Hai tướng lãnh lệnh ra đi. Tôn Tẳng niệm chú: Trước Dinh Tầm nước rút hết, khi ấy vua tôi mới dám đi về trại. Thủy Hoàng lên trướng, các quan đến hỏi thăm, điểm quân mã thì chết hơn một muôn. Thủy Hoàng đang lúc lo rầu, sẽ nghe quân vào báo rằng: Này, có binh tướng của Tôn Yên đến đòi đánh. Thủy Hoàng nghe báo thở dài mà nói rằng: Thầy chết phá mới vừa rồi, người sống lại tới nữa, cũng là trước quỷ mưu thần của Tôn Tẳng đó, chi bằng rút binh về nước tránh nó cho xong. Vương Tiễn nói rằng: Xin bệ hạ chớ mặt, chớ lo sợ, để tôi ra trận, tôi quyết bắt cho được cái thằng Tôn Yên đem về mà trả thù. Thủy Hoàng giận rồi nói rằng: Thôi thôi, người chớ nói phách, bởi tại ngươi đem về dinh làm cho cây đá đáng chết quân binh, cũng vì ngươi bắt người đó đem về, sao lại bắt Tôn Tẳng mới sanh ra cái tai nước lửa như vậy, lại thêm hao binh mã dư muôn, bây giờ thở chưa hết mệt. Tôn Yên lại đòi đánh nữa, không biết cái thằng Tôn Yên đó nó là người hay đá hay là người sắt, chớ nên chọc đến nó mà sanh ra tai họa. Thôi, chi bằng dở trại về nước thì xong. Vương Tiễn tâu rằng: Xin bệ hạ chớ lo, để tôi ra đó, trước thăm nghe Tôn Tẩn như thế nào, sao nữa coi Tôn Yên thiệt hay giả. Thủy Hoàng nói: người muốn ra trận thì ta đóng cửa dinh lại mới xong, hễ là người bên Lâm Tri thì không nên bắt nó đem về dinh. Vương Tiễn lạy tạ rồi dẫn Vương Bôn cùng 500 gia tướng đề mau lên ngựa xông ra trước trận. Ngó thấy Tôn Yên thì giận lắm, nói rằng: thằng con nít biết gì, mi có nghề bao nhiêu mà dám ra trận hoài như vậy. Nay ta quyết bắt cho được mi, phần thay muôn đoạn mới cho hết nư giận của ta. Tô Miên nạt rằng: thằng mặt đen, mi hại cả nhà ta chết hết bốn mạng, cái thù ấy thì sâu như biển, vì vậy nên ta lên núi Thiên Thai thỉnh chú ta xuống đây. Hôm qua ra trận lại bị mi bắt đem về dinh, mi phải nói cho thiệt đem chú ta ở đâu thì phải đốt nhang lại mà đưa cho mau, nếu kiên trì thì ắt thầy ngươi phải nằm dưới ngựa. Vương Tiễn nghe nói trong bụng mừng thầm, mới đáp rằng: bớ thằng nhỏ, mi hỏi cái thằng cục chân của mi phải không? Ta không nói thì mi đâu rõ chủ mi bị ta bắt đem về dinh thì chú ta cũng muốn dung tha tánh mạng cho người, vì tại nơi người đã dùng tà thuật lấy mất bốn cái thủ cấp nên vua ta giận chém quách đi rồi. Tô Mi cười mà nói rằng: mi khéo gạt ta, chú ta vốn là đại la thần tiên, có đâu mà bị giết như vậy, bây giờ thầy bỏ chỗ nào? Vương Tiễn nói: chú mi quả thiệt có phép thần thông, chết rồi mà còn hiện hồn làm cho dinh ta rối loạn, bây giờ thay người đã đốt cháy tiêu hết rồi. Tôn Yên nghe nói nhíu mặt nhăn mày mà nát rằng: cái thằng mặt đen, sao ngươi dám cả gan mà hại chú của ta? Ta cùng mi chẳng đứng chung trời. Nói dứt lời quơ kích đâm nhau, Vương Tiễn cử mau ra đỡ khỏi. Hai người đánh vùi nhau, bụi bay mù mịt, trời đất tối tăm. Tôn Yên đâm một kích giả thua bỏ chạy, Vương Tiễn cũng rượt theo rất gần, bèn nhắm cửa dinh chạy tốt. Vương Tiễn rượt tới không thấy Tôn Yên đâu nữa, bỗng nghe trong dinh tiếng pháo nổ vang, xông ra một đạo binh, đi đầu là viên đại tướng giáp vàng bào đỏ, tay cầm đại đao, mình cao một trượng, dục ngựa như bay mà nạt rằng: thằng đen, mày chạy đi đâu? Hãy trả lại thầy cho ta, ta là hộ tướng Lý Đồng đây. Vương Tiễn cười mà nói rằng: mì khí lực bao nhiêu dám ra đây đòi thầy của mi, cái thằng cục chân đã đi đầu thai rồi mà còn chưa biết ở chỗ nào. Lý Tòng giận lắm, quờ đào chém xả. Vương Tiễn rước đánh, đánh đến 10 hiệp phải nghe tiếng pháo nổ rền trời, quân lại la hét dậy. 12 tên học trò áp lại một lượt phủ vây bốn phía, kêu nói với nhau rằng: chớ cho Vương Tiễn chạy thoát, hãy bắt sống nó mà trả thù cho Nam Quận Vương. Vương Tiễn nghe nói cả kinh, chẳng dám đánh, bèn cùng Vương Bôn xông phá, khai đường quyết lộ, chạy tuốt ra Đồng Hoang. Tôn Yên, Lý Tòng cùng chúng tướng hiệp nhau mà rượt theo.